Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018. Mời quý vị theo dõi câu chuyện kinh tế, tác động chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình câu chuyện kinh tế của VOA tiếng Việt. Tôi là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, tiếp nối câu chuyện kinh tế lần trước bàn về tổng quan cuộc chiến tranh thương mại. Trong chương trình lần này, chúng ta sẽ đi sâu về những tác động của cuộc chiến thương mại đối với hoạt động của các doanh nghiệp Mỹ, đối với nền kinh tế Mỹ nói chung, đời sống của người dân Mỹ và cũng như đối với cái tình hình chính trị Mỹ, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra vào ngày 6 tháng 11 sắp tới. Kính thưa quý vị, có mặt với chúng tôi hôm nay từ Texas là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người có hai bằng tiến sĩ và hiện đang giảng dạy chương trình MBA tại trường Colorado School of Management. Ông cũng có 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chánh, tức là CFO cho những công ty lớn của Hoa Kỳ. Xin kính chào giáo sư Lộc.
Dạ vâng, xin kính chào anh Ngọc Lễ và kính chào quý thính giả của đài VOA.
Dạ vâng, kính thưa ông, thì tiếp theo lần trước chúng ta nói về tổng quan của cuộc chiến thương mại đó, thì bây giờ xin ông cho biết là nhìn về hôm nay chúng ta sẽ bàn về tác động của chiến tranh thương mại đối với kinh tế Mỹ đó, thì nói về kinh tế thì cái hàng thử biểu về kinh tế là các chỉ số chứng khoán đó, thì ông nhìn nhận cái thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian qua từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại đã có những diễn biến như thế nào và đó có phải là do tác động từ cuộc chiến thương mại hay không thưa ông?
Dạ vâng, thưa, trong hai tuần qua, bây giờ là mình là vào cuối tháng 10, cái tác động chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã bắt đầu có ảnh hưởng trong stock market. Tuy nhiên, khó có thể phân biệt phần nào là do chiến tranh thương mại, phần nào là do tiền lãi. Nhưng mà theo nghiên cứu của tôi và một số chuyên gia đó, thì cái tác động nhiều hơn hết là tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang gia tăng lần thứ ba trong năm 2018 và hứa hẹn cuối năm sẽ gia tăng nhiều hơn. Và nó khi mà stock market bị ảnh hưởng rất mạnh, Dow Jones 30 từ ở cái mức điểm là gần đến 27.000 là cao điểm nhất trong lịch sử của Dow Jones 30 index đó, bây giờ ở cái mức là 24.500, cái đó là một sự suy giảm rất nhiều. S&P 500 có một lúc lên trên 2.800 điểm, bây giờ là ở cái mức 2.631. S&P 500 là index của những 500 công ty đa dạng và công ty công, tiêu biểu cho tất cả kỹ nghệ mà đại đa số những công ty đó có trụ sở ở tại Hoa Kỳ. Nasdaq là những công ty về technology, index bây giờ là 17.066 điểm. Đó là những cái chỉ điểm rất mạnh trong hai tuần qua, nhất là trong tuần qua thưa anh. Mặc dù những yếu tố kinh tế về nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn vững chắc, những công ty công vẫn có lợi tức lợi nhuận cao, mức tiêu thụ của người dân ở mức 4%, nạn thất nghiệp ở mức 3.7% và trên đường đi xuống. Có nghĩa là những căn bản, nếu mà mình làm như là đi check sức khỏe đó, thì cái sức khỏe nền kinh tế của Hoa Kỳ rất vững chắc. Những cái tác động nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến stock market. Người ta lo ngại là cái sự gia tăng về chiến tranh thương mại có thể kéo dài hay không. Nhưng mà theo nhận xét của tôi, cái phần đó nó là một cái background nho nhỏ, nó chưa thể hiện mạnh vào thị trường chứng khoán. Cái điều nhiều nhất là tiền lãi gia tăng của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ thôi. Khi mà Dow Jones giảm từ cái mức ngưỡng cửa gần 27.000, bây giờ 24.000 mấy đó, bao nhiêu phần trăm đó là do chiến tranh thương mại, không ai ước đoán được. Theo tôi ước đoán, nếu mà nói phong quanh thì khoảng 10-15%, đại đa số là tiền lãi, đưa tiền lãi của trái phiếu lên, thì người ta chuyển tiền đầu tư vào từ những cái stock market, là những cái stock, những cái đầu tư mạo hiểm, đưa vào trái phiếu nhiều hơn. Đó là cái lý do nhiều hơn. Thưa, đó là nhận xét của tôi.
Dạ, dạ vâng. Bây giờ đến những cái ngành mà kỹ nghệ của Mỹ đó, thì theo ông nó ngành nào bị tác động nhiều nhất bởi chiến tranh thương mại, nhất là sau khi Trung Quốc là áp thuế lên một số mặt hàng nhập khẩu từ phía Mỹ, thưa ông?
Dạ vâng. Dạ vâng. Đây là thứ nhất là tôi xin trình bày theo thứ tự. Nếu mà khi mình nhìn vào 34 tỷ hàng hóa mà Trung Quốc áp đặt cái thuế quan nặng nhất đó, thì cái kỹ nghệ mà bị ảnh hưởng nhiều nhất là đậu nành. Tại vì Hoa Kỳ cách trồng trọt đậu nành nó rất là hữu hiệu. Họ dùng những cái technology mới, những cái kỹ nghệ mới, thành ra họ người dân, một số người dân mà gọi là chuyên viên về trồng trọt rất ít, nhưng mà cái sản xuất rất nhiều, 12.3 tỷ đậu nành. Và những cái tiểu bang mà bị ảnh hưởng nhiều đó là tiểu bang Illinois, Louisiana và Washington State đó, là bị ảnh hưởng về, vì đây là những tiểu bang sản xuất về đậu nành thôi. Kế đến là kỹ nghệ về xe cộ, những xe cộ sản xuất xuất cảng qua Trung Quốc đó là 11 tỷ đô la. Những cái tiểu bang sản xuất xe cộ để xuất cảng qua Trung Quốc đó, đó là Alabama, California ảnh hưởng rất nhiều bởi cái chương trình thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, South Carolina và Tennessee. Sau đó là những kỹ nghệ về thép mũn chỉ có 1.2 tỷ đô la. Và những cái kỹ nghệ khác nhỏ nhỏ thì tôi không kể đây tại vì dài dòng quá. Trong đó có bông gòn là 800 triệu đô la. Và có nhiều kỹ nghệ khác nữa thôi.
Tư vấn như cái ngành sản xuất mà phải dựa vào những cái nguyên liệu nhập khẩu, mà những cái nguyên liệu đó bây giờ là Mỹ đánh thuế đó, thì những cái ngành đấy thì có dẫn đến cái mức là cái chi phí gia tăng và dẫn đến giá thành sản phẩm họ tăng cao, và do đó họ bị mất tính cạnh tranh so với các đối thủ khác ở Nhật Bản hay là ở châu Âu không, thưa ông?
Dạ thưa, có thưa anh. Vì Hoa Kỳ nhập cảng rất nhiều hàng hóa ở bên Trung Quốc là nhiên liệu. Thành ra những cái xí nghiệp đó và những cái công ty đó họ đã gọi là kêu gọi Tổng thống Trump giảm bớt đi cái chương trình thuế quan, nhưng mà không có hiệu. Trong một cái kỹ nghệ mà tôi quên nói hồi nãy đó thưa anh, đó là kỹ nghệ về thịt heo. Trung Quốc là một xứ sản xuất gọi là tiêu thụ thịt heo nhiều nhất, mà Hoa Kỳ xuất cảng gần 500 triệu đô la. Đó là một cái kỹ nghệ khác mà ảnh hưởng rất nhiều thôi.
Dạ vâng. Thế thì trước những cái sự ảnh hưởng như thế đó, thì các ngành kỹ nghệ ảnh hưởng, nhất là những ngành nông nghiệp như nãy ông đã trình bày, như là đậu nành và thịt lợn đó không, thì xoay sở như thế nào, phải xoay sở như thế nào để vượt qua cuộc chiến tranh thương mại này? Ví dụ như các biện pháp mới đây như là Mỹ tìm kiếm thị trường đậu nành ở châu Âu, hay là chính phủ Mỹ ra chính sách trợ giá cho các nông dân đó, thì theo ông những chính sách đó có hiệu quả hay không ạ?
Dạ thưa, những chính sách đó có hiệu quả. Chính phủ Mỹ, và tôi quan tâm cái chương trình đó là tại vì và Hoa Kỳ bây giờ không sản xuất, cho nên chính phủ Trump phải gọi là bù đắp để cho những cái xí nghiệp này, những cái kỹ nghệ này nó vẫn còn số vốn để tồn tại. Đó là cái đường hướng mà Hoa Kỳ đã làm từ xưa, bây giờ lại làm nhiều hơn nữa vì cái chương trình thuế quan này thôi.
Nhưng mà những cái chương trình trợ giá này thưa ông chỉ có tác dụng tạm thời thôi, về lâu dài vẫn phải kiếm thị trường cho những cái nông dân mà bị mất thị trường ở Trung Quốc như thế, vậy đúng không thưa ông?
Dạ vâng, thưa, đường dài là phải như vậy. Tuy nhiên cái đường dài là sẽ tìm những thị trường khác, là vì cái lỗ hổng mà cung cấp vào Trung Quốc đó hiện giờ đó đã được nhiều quốc gia họ thay thế, trong đó là có Việt Nam, trong đó là có Mỹ, Tây Cơ và Brazil. Thành ra khi mà mình mất một cái thị trường đó, khó mà lấy lại lắm trong một thời gian, nếu mà kéo dài một thời gian dài thôi.
Thì đến nay có cái ngành sản xuất nào có phải là phải di dời sản xuất ra nước ngoài để mà né cái thuế của Trung Quốc đánh vào hàng nhập khẩu của Mỹ không, thưa ông?
Dạ, đường dài thì có thể có, nhưng mà cái sự gọi là di chuyển của một xí nghiệp ra một xứ ngoài đó, họ đã, cái chuyện này đã xảy ra từ mấy chục năm nay rồi. Với cái chương trình thuế quan của Tổng thống Trump của Đảng Cộng hòa đưa vào đó, đã giảm thuế corporate income tax đó, từ 35% xuống 21%. Thành ra những cái công ty này đó mà sản xuất ở Hoa Kỳ và giữ tiền ở bên Hoa Kỳ có lợi hơn là dời ra ngoài, mặc dầu đang bị ảnh hưởng. Và cộng thêm khi anh mà dời một cái trụ sở mà sản xuất qua xứ ngoài đó, chẳng những là có một cái capital investment rất là to lớn, nhưng mà lại cả cộng thêm phải tiền di chuyển và cách nữa, thành ra
Dạ vâng, cảm ơn ông. Hồi nãy ông cũng có tổng quan qua về những cái doanh nghiệp, những cái ngành sản xuất của Mỹ mà bị tác động từ cái kể cả mức thuế đánh của Mỹ vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng như từ mức thuế Trung Quốc trả đũa của Mỹ đó. Thì ông có một cái số liệu nào để cho thấy là có bao nhiêu người lao động đã bị ảnh hưởng từ những cái hoạt động mà bị thu gọn lại của các doanh nghiệp này hay không? Tức là có bao nhiêu công nhân sẽ bị sa thải, hay là bao nhiêu số giờ làm bị cắt giảm, hay là bao nhiêu những cái đơn hàng là bị mất trong những cái tháng mà diễn ra chiến tranh thương mại hay không, thưa ông?
Dạ vâng. Vì nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa anh, hiện giờ đang rất là mạnh, vững mạnh. Cái mức công ăn việc làm được tạo ra, có nghĩa là mức cung và cầu giữa nhu cầu cho công ăn việc làm và cái số người sẵn sàng để làm việc đó, cái thặng dư đó là 600 ngàn. Có nghĩa rằng công an việc làm tạo ra và cái số người sẵn sàng để fill những công việc làm đã thiếu hụt 600 ngàn. Và những cái mức ảnh hưởng về công an việc làm như là những cái xí nghiệp như soybean hay là mũ cốc thì đã được tiền của chính phủ liên bang trợ cấp, thành ra họ không cần lay off nhiều. Kỹ nghệ xe có thể là một cái kỹ nghệ mà sẽ ảnh hưởng nhiều. Hiện giờ thì những cái thống kê chưa cho biết tại sao bao nhiêu lay off vì cái thuế quan thì chưa có, nhưng mà họ đã tuyên bố nói rằng đường dài sẽ có. Hiện giờ những cái thống kê nó chưa có thôi anh.
Dạ vâng, nhưng ông nói về cái chủ đề, nhưng ông cũng nhắc đến vấn đề chính trị ở Mỹ đó, thì theo như tôi được biết, giữa hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa thì dường như Đảng Cộng Hòa là cái đảng có lập trường là ủng hộ thương mại tự do hơn, nhiều hơn Đảng Dân Chủ, đúng không thưa ông?
Dạ vâng. Theo thăm dò của báo chí đó, thì một số dân biểu Đảng Cộng Hòa, tôi nói đây là Đảng Cộng Hòa đi, họ chống đối cái chương trình thuế quan rất là mạnh, là vì đại đa số những người dân biểu đó họ đều tin vào cái gọi là free trade, có nghĩa là mậu dịch tự do. Từ xưa tới nay rồi, từ cổ chí kim tới bây giờ rồi, cái chương trình mà thuế quan và trade war, đây là một cái khái niệm mới. Tuy nhiên, cũng một thăm dò đó, đại đa số gọi là quốc hội thượng viện và hạ viện Hoa Kỳ đó cũng đồng ý rằng cuộc chiến với Trung Quốc về thuế quan để giữ mức cân bằng là điều cần thiết. Thì đó là cái điểm chính, mặc dù họ tin tưởng rằng đường dài phải là có mậu dịch tự do, không có bế quan tỏ cản qua cái chương trình thuế quan, nhưng mà đây giống như là một người đang bị bệnh đó anh, là mình có chấp nhận uống một liều thuốc đắng hay không. Ví dụ như nếu mà mình nhìn một cách bi quan đó, là cái tệ trạng của tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ đang bị gọi là càng ngày càng suy giảm vì sự lấn áp bất công bằng trên phương diện kinh tế của Trung Quốc, chưa kể đến về chương trình phương diện chính trị hay là những cái chương trình khác đó, về technology đó. Thì đây giống như ví dụ một cái bệnh ung thư hay là một chuyện gì mình mới bắt đầu giải quyết đó, thì mình có chấp nhận là uống một liều thuốc đắng hay là uống một cái thuốc thật mạnh thì trong đó có cái side effect, có nghĩa là cái phản hồi của cái thuốc đó qua những cái triệu chứng khác. Nếu mình chấp nhận thì đó là cái đường ngắn mà mình chấp nhận, và hiện giờ Đảng Cộng Hòa họ chấp nhận điều đó, Đảng Dân Chủ thì họ chống đối nhiều hơn.
Dạ vâng, theo như ông nói thì trước mắt thì Đảng Cộng Hòa là chấp nhận cái liều thuốc đắng mà họ không thích, đó là chiến tranh thương mại, đúng không thưa ông? Và về lâu dài vẫn cổ suý cái vấn đề là thương mại tự do.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Thế bây giờ chuyển qua một cách khác, nãy chúng ta đã bàn về cái điểm tác động của cuộc chiến thương mại đối với những các doanh nghiệp Mỹ đó. Còn bây giờ về những cái người dân thường của Mỹ đó, thì đến nay đó thì dường như họ có cảm thấy những cái tác động trực tiếp của cái việc mà ông Trump áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc không thưa ông? Hay không thưa ông?
Dạ vâng, hiện tại thì trong đại chúng đó thì chúng tôi chưa thấy có một cái sự phản kháng nào, là tại vì thưa anh, là theo thống kê cho biết đó, trung bình giá gọi là đồng lương hàng gọi là hàng đồng lương cho người dân đó trong năm rồi được gia tăng khoảng 2.7%, cộng thêm Federal Minimum Wage được gia tăng, và cái gọi là cái lương tối thiểu của từng tiểu bang từ thành phố lại còn cao hơn là lương của liên bang nữa. Có nghĩa là sao? Người dân đã họ thấy trong hầu bao của họ tiền đem về nhiều hơn. Và cái mức thuế quan của những hàng hóa của Trung Quốc hiện tại chỉ có ở mức 10%, cuối năm này sẽ lên 25%. Nếu mà lên đến 50% đó, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều. Hiện tại thì cái ảnh hưởng đó gần như bị xóa nhòa bởi cái mức lương và đời sống của người dân Hoa Kỳ nó đang rất là thoải mái thôi.
Dạ vâng, nhưng mà nếu trường hợp mà tăng lên 50% nữa thì chắc chắn là dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến cái túi tiền của người dân, đúng không ạ?
Dạ vâng, thì ảnh hưởng đến, nhưng mà một cách cái gọi là thị trường của Hoa Kỳ thưa anh thay đổi rất nhanh. Người dân Hoa Kỳ họ gọi là đáp ứng rất nhanh. Họ không mua hàng Trung Quốc thì họ mua những cái hàng khác. Trong cái thời gian ngắn hạn thì chắc chắn, nhưng mà thời gian dài hạn, những cái tiêu dùng của những hàng hóa đó được sẽ được thay đổi qua hàng hóa khác. Cái vấn đề chính đây đó là nếu kéo dài, Hoa Kỳ hiện tại có đang mở ra những thị trường như là những thị trường ở bên Ấn Độ, những cái thị trường bên Mã Lai, bên những cái quốc gia khác để thay thế cho thật nhanh và thành chóng. Như vậy đó mới là có cái đáp ứng mạnh và ảnh hưởng với cái đường lối chính trị của Trung Quốc, khi họ thấy rằng thật sự những hàng hóa của họ đã và đang được thay đổi vĩnh viễn, thì đó mới là một cái tiếng vang mạnh với Trung Quốc, thay vì chỉ thuế quan là một cái biện pháp họ biết là tạm thời thôi thưa anh.
Nhưng mà thưa ông, đối với một số mặt hàng mà nhất là những mặt hàng tiêu dùng đó, thì mà Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Mỹ bấy lâu nay, chẳng hạn như mặt hàng may mặc và giày dép đó, Trung Quốc chiếm đến gần 70% cái thị trường tiêu dùng ở Mỹ đó, thì người dân Mỹ có thể dễ dàng tìm ra những cái số mặt hàng thay thế khác trong ngắn hạn không ạ thưa ông?
Dạ thưa có, và hiện nó đang xảy ra thưa anh. Đây là thống kê, trên 76 tỷ hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc, 27% đã chuyển vào những hàng hóa có thay thế từ Mỹ Tây Cơ, 16.5% được thay thế vào hàng hóa ở bên Âu Châu, và Việt Nam là 7.8%. Đó là ba quốc gia được hưởng lợi vì cái sự chuyển hướng của hàng hóa từ Trung Quốc. Kế đến là Nam Hàn, kế đến là Gia Nã Đại khoảng 6%, Nhật Bản 5%. Mỹ Tây Cơ hưởng lợi nhiều trong cái sự gọi là di chuyển từ hàng hóa trong cái thuế quan hiện tại thôi.
Ở đây có một khán giả tên là Jonan Lê ghi là ủng hộ hàng trong nước. Thì thưa ông, thì khi mà Mỹ có thể, các nhà sản xuất trong Mỹ có thể là bổ sung thêm những cái mặt hàng bị thiếu hụt vì thuế quan từ Trung Quốc hay không thưa ông? Nhất là những mặt hàng mà đòi hỏi nhiều sức lao động chứ không phải là đòi hỏi nhiều cái vốn và công nghệ thưa ông?
Dạ vâng, thưa đây cũng là một cái chiều hướng mà mình gọi là thời thế đã tạo ra một cái hoàn cảnh rất là tốt đẹp và lý tưởng để cho Tổng thống Trump đưa cái thuế quan. Là tại vì cái chiều hướng, nhất là khi mà Tổng thống Trump là một ứng cử viên đó, và trước đó vài năm nữa cái chiều hướng gọi Made in America đó nó rất là được phổ biến ở nhiều yếu tố chứ không phải là thuế quan. Đây là vài năm trước khi thuế quan được diễn ra. Là tại sao? Là tại vì đó, khi mà giá dầu xăng, dầu hỏa đó đang ở cái mức thấp, trong mấy năm trước có ở những mức rất là thấp, thì khi mà hàng hóa được chế tạo từ Trung Quốc đưa trở về đó, cái transportation nó rất là khó khăn, cộng thêm những công ty họ vào Trung Quốc một thời gian họ gặp khó khăn, cho nên một số những công ty đó họ đã chuyển về để tạo những hàng hóa đó ở tại Hoa Kỳ. Và điều này đã được đưa lên cái mức cao độ vào đầu năm rồi, là thuế quan được của những cái công ty của Hoa Kỳ thay vì đóng 37% bây giờ xuống 21%. Nếu chúng ta nhìn lại đó, những cái công ty đó hồi xưa tới giờ đó, khi mà họ outsource hàng hóa để sản xuất bên Trung Quốc là tại sao? Nhân công rẻ, bây giờ nhân công ở Trung Quốc không còn rẻ, so với Hoa Kỳ đó là 1 7 1 10 chứ không còn rẻ nữa. Cái thứ nhì nữa là cái gọi là chi phí vận chuyển, transportation cost từ bên Trung Quốc qua. Và khi mà mình sản xuất hàng bên Trung Quốc đó, gặp những luật lệ khó khăn và những công ty Hoa Kỳ phải đưa những cái hệ thống gọi là quality control qua để kiểm soát hàng hóa cho cái mức cho cao độ cho nó đúng mức, nó rất là tốn kém. Bây giờ lại đóng thuế lại được bị giảm bớt nữa. Thành ra đó là cái chiều hướng nó rất là đi thuận lợi để cho những cái hàng hóa, và từ từ chúng ta sẽ thấy gần đây với cái thông điệp của Tổng thống Trump trong từ tòa Bạch Ốc kêu gọi những công ty đó hãy suy nghĩ lại, nếu đầu tư bên Trung Quốc hãy nhìn lại và suy xét lại vì không có lợi. Cái đường lối mà Made in America đã được gọi là tiến triển rất khả quan, và trong tôi tiên đoán rằng cái chiều hướng này nó càng gia tăng mạnh hơn, thưa anh.
Nhưng mà thưa ông, đối với những mặt hàng, những cái kỹ nghệ mà chuyên sâu về sức lao động đó, tức là sử dụng rất nhiều lao động, như là những mặt hàng sản xuất quần áo hay là giày dép đó, thì nếu mà thực sự chuyển về Mỹ đó, thì do cái chi phí nhân công ở Mỹ quá cao như thế thì nó có đảm bảo được tính cạnh tranh của hàng hóa hay không, thưa ông?
Dạ vâng, thưa, những cái chiều hướng đó nó vẫn còn, đó là những cái hàng hóa mà thứ nhất là tùy thuộc vào nhân công rất nhiều, mà nhất là những nhân công đó đã được huấn luyện từ Trung Quốc bao nhiêu năm rồi, khó thay đổi cái skill labor đó. Chưa kể đến là những hàng hóa đó đưa vào Hoa Kỳ với cái giá rẻ một cách nhân tạo vì Trung Quốc gọi là gian lận và hạ cái giá đồng nhân dân tệ một cách nhân tạo, trái với cái luật của WTO, với cái luật gọi là để đồng tiền luân chuyển theo tự do, theo luật của quốc tế. Thành ra đó là những cái điều cáo buộc của Tổng thống Trump và những điều cáo buộc đó đúng. Những hàng hóa đó vẫn còn sẽ một sớm một chiều, vì những hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc rất đa dạng và nó lan tràn trong cái giới tiêu thụ của đại chúng Hoa Kỳ rất nhiều. Một sớm một chiều không thể thay đổi nay mai. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng những hàng hóa đó đã chuyển hướng qua những cái số đệ tam quốc gia, trong đó có Việt Nam, có Mỹ Tây Cơ.
Dạ vâng, quay trở lại một cái vấn đề rất là đang nóng bỏng hiện nay, đó là sắp tới là cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đó. Thì theo như hồi nãy ông trình bày, cái cuộc chiến thương mại này tác động rất nhiều đối với người dân ở các bang nông nghiệp cũng như là những cái bang ở cái vùng vành đai công nghiệp của Mỹ đó. Vậy thì thưa ông đó, thì cái vấn đề chiến tranh thương mại này đó thì có ảnh hưởng đến cái triển vọng của đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử giữa kỳ sắp tới không, thưa ông?
Dạ vâng. Như quý vị biết, Hạ viện Hoa Kỳ hiện tại cũng là đảng Cộng Hòa, nhưng mà hiện tại rằng đang rất có bị nguy cơ của đảng Dân Chủ chiếm lấy đa số. Những tiểu bang mà ảnh hưởng nhiều nhất bởi những hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc, cái điều tôi lo ngại là những tiểu bang năm 2016 là những tiểu bang đi về hướng đảng Cộng Hòa. Đấy là những tiểu bang bây giờ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc với thuế quan. Chỉ còn vài tháng nữa bầu cử, hiện tại thuế quan đang cái mức 10% thay vì 25%. Có thể đó là một cái con bài, mặc dầu Tổng thống Trump muốn tấn công mạnh và vũ bão, nhưng ông bắt đầu vào 10% thay vì 25% hay cao hơn là tại vì ông muốn qua khỏi cái mùa bầu cử này.
Dạ vâng, vậy thì còn về phía các ứng cử viên Cộng Hòa ở những cái tiểu bang mà bị ảnh hưởng nhiều của chiến tranh thương mại thì lập trường của họ đối với cái cuộc chiến tranh thương mại này là như thế nào, thưa ông?
Dạ vâng, những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đại đa số như đã trình bày, họ nói rằng họ không thích cái kế quan, nhưng mà họ đại đa số họ đều nói rằng họ ủng hộ cái chương trình của Tổng thống Trump. Đại đa số họ cũng nói rằng Trung Quốc sự gọi là bành trướng, gọi là một cách ngang nhiên và một cách trái luật lệ và bất công bằng đối với Hoa Kỳ và đối với thế giới cần phải gọi là stop lại, chậm lại. Thành ra hiện tại cái đó là vị trí của họ, ngay cả một đại một số đông đảng Dân Chủ cũng vậy thôi.
Dạ vâng, như thì ông nói đó, như này ông dự đoán đó, thì sau cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới thì đảng Dân Chủ nhiều khả năng sẽ lấy lại Hạ viện đó, thì nếu cái vấn đề này xảy ra thì nó sẽ tác động thế nào đối với cái nghị trình về chiến tranh thương mại của ông Trump, thưa ông?
Dạ vâng, thưa, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều anh, nhưng mà nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn, là tại vì đó, hiện tại đó, cái chương trình đánh thuế quan và đánh tariff đó là hoàn toàn ở trong executive order, trong cái gọi là chỉ quyết của tổng thống, có nghĩa rằng tổng thống toàn quyền. Quốc hội đã yêu cầu nói rằng những cái chương trình này phải được qua quốc hội gọi là ban hành, nhưng mà từ xưa đến nay đây là quyền của ban hành pháp. Thành ra khi tổng thống ra thế, tổng thống Trump dĩ nhiên là có sự bàn cãi hay là chất vấn của bởi quốc hội, nhưng mà hiện tại luật lệ của Hoa Kỳ ban hành pháp có trọn quyền quyết định về thế quan này.
Dạ vâng, quay trở lại cái câu hỏi hồi nãy, tôi muốn hỏi rõ hơn. Hồi nãy ông có nói là những cái người dân Mỹ mà đã bầu cho ông Trump trong kỳ bầu cử 2016 mà hiện nay họ bị tác động bởi cuộc chiến thương mại đó, thì họ vẫn nhiều khả năng họ vẫn tiếp tục bầu cho đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử dự kỳ sắp tới. Vậy thì thưa ông, tại sao lại họ lại có suy nghĩ như thế, thưa ông?
Dạ vâng, thưa như anh biết đó, là Hoa Kỳ đó là một xứ quốc gia lưỡng đảng. Một số là họ gọi là giống như là trung thành một cách gọi là từ gọi là cả gia đình luôn, từ dòng họ này qua dòng họ đó, đảng Cộng Hòa. Như ví dụ tiểu bang Texas là đảng Cộng Hòa, hay là California là đảng Dân Chủ. Đại đa số người dân, dù anh làm đúng hay sai, một số nào đó họ vẫn bầu cho đảng đó. Nhưng mà có một số khác, nó gọi là neutral hay là swing vote đó, là họ sẽ bầu nếu họ cảm thấy rằng ảnh hưởng đến cái tương lai đường hướng họ, và họ bầu cho cá nhân. Hiện tại chiều hướng những đảng người đảng Cộng Hòa họ bầu là tại vì đại đa số họ thấy rằng nền kinh tế gia tăng, nền kinh tế gia tăng mà nó đã chiều hướng đã lâu rồi, bây giờ lên nữa. Trong đệ nhị tam cá nguyệt đó, GDP Hoa Kỳ gia tăng 4%. Đó là một cái sự gia tăng mà vô tiền khoáng hậu lâu lắm rồi mới được như vậy. Trong đệ tam cá nguyệt vừa kết thúc đây thì GDP gia tăng 3.7%, vẫn cao hơn là mức dự liệu. Mức dự liệu họ tính là thấp hơn đôi chút. Có nghĩa rằng GDP Hoa Kỳ năm nay kết thúc ở cái mức khoảng 3.5%, đó là rất là tốt. Công ăn việc làm vẫn giữ được rất là tốt. Nạn thất nghiệp xuống 3.7%, full employment là 3.3. Bây giờ mình ở cái ngưỡng cửa gần full employment rồi. Tiền lãi mặc dầu gia tăng nhưng mà vẫn ở cái mức rất là thấp. Và mọi chuyện tin tức về kinh tế, thị trường này nọ vẫn tốt. Cái phiếu bầu và cái sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa và một số swing vote là những người gọi là có thể họ bầu cho Dân Chủ, họ bầu Cộng Hòa, tùy cá nhân của vị tổng thống hay đường lối đó, thì khoảng chừng 20% trong dân số của Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp tục đi theo con đường đó thôi.
Dạ vâng, nhưng ông có một cái nhìn tổng thể về kinh tế Mỹ đó, như ông nói đó, thì cái quý đệ tam đệ nhị cá nguyệt đó thì mức tăng trưởng là 4.5%, hiện giờ chỉ còn 3.5%, thì có phải là cái đà tăng của Mỹ hiện giờ đã đang giảm qua từng quý không, thưa ông?
Dạ thưa không, thưa anh, là tại vì cái sự gia tăng của GDP đó, nó cũng giống như một cái chu kỳ của một business, nó là cyclical và seasonal. Seasonal là đệ nhất tăng các nguyện như thế nào, đệ nhị tại vì cái mùa đó mùa lễ hội, mùa đó là mùa đông, mùa đó. Thành ra cái quan trọng hơn hết đó, là hiện tại đó, là khi mà đệ nhị tam cá nguyệt gia tăng 4% thì nó cao hơn cái mức người ta dự liệu rất nhiều. Mà dự liệu đó là những cái cơ quan dự liệu rất là tinh tế, đó là Federal Reserve, đó là Budget White House Office of Budget Director, những cái cơ quan rất là tinh vi, hay những cái ngân hàng quốc tế này nọ họ dự liệu, và IMF và World Bank họ dự liệu. Đệ nhị tam cá nguyệt gia tăng ngoài cái mức dự liệu, và để tam cá nguyệt họ nghĩ là nó chậm lại đôi chút, nhưng mà vẫn gia tăng 3.7%, có nghĩa là cao hơn mức dữ liệu, đó là điều tốt thôi.
Dạ vâng, nhưng mà tôi cũng có đọc qua những cái một số dự báo của một số chuyên gia kinh tế dự báo rằng là về lâu dài thì chiến tranh thương mại này tiếp diễn thì có thể nguy cơ dẫn đến kinh tế Mỹ suy thoái. Thì theo ông cái dự đoán này có cơ sở hay không ạ?
Trên phương diện nếu chiến tranh kinh tế kéo dài khoảng 3 tới 4 năm, còn nếu như chiến tranh kinh tế này kéo dài trong 1 2 năm, cái liều thuốc đắng này nên uống để chi, để trị con bệnh. Và sau đó là cái mức những công ăn việc làm hay là mức buôn bán với giá thành nó cao hơn, với công ăn việc làm được tạo nên Hoa Kỳ ra cao hơn. Nếu có giảm đi đôi chút trên cái đà gia tăng, tại vì hiện giờ gia tăng rất nhiều. Bây giờ ví dụ như GDP mình gia tăng 3.5, bây giờ xuống gia tăng còn 2.5. Đó là điều thuốc đắng mà nên cần để sau này có thể GDP gia tăng 5-6% chứ không phải là 4% nữa.
Có một câu hỏi của độc giả tên là Nguyễn Anh có hỏi là có hay không chuyện hàng hóa Mỹ nhập vào Việt Nam để xuất qua Trung Quốc để tránh thuế của Trung Quốc?
À dạ vâng, thưa chắc chắn là có. Trong thị trường tự do của Hoa Kỳ chắc chắn là những người nào đó họ sẽ làm, nhưng mà cái đường đó là rất mạo hiểm, trước sau gì cũng sẽ bị chắc chắn là có những lỗ hở đó anh, trong giai đoạn này thôi anh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học Thường Thức.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Y Học tối thứ Năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Chủ đề ngày hôm nay mình sẽ bàn về một trong những cái mối lo âu thường xuyên và rất phổ biến của tất cả mọi người, đó là chứng rụng tóc. Xin hỏi bác sĩ là cái tóc của con người đó được cấu tạo như thế nào? Nguyên lý của nó để mình hiểu rõ là những thành phần của tóc ra sao, và mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái chứng rụng tóc sau phần trình bày này. Mời bác sĩ Đức.
Là chúng ta biết rằng thì ở một cái sợi tóc đó thì nó có nhiều phần, là phần thứ nhất là phần nang tóc, tức là cuối cùng như ở trên hình quý vị nhìn thấy, tức là phần nang tóc nó nằm ở trên cùng, ở dưới cùng ở trong đó.
Ngay cái gốc
phải
không bác sĩ, ngay cái da đầu phải không ạ?
Gốc nó là cái gốc ở cái da đầu, nó ở trong cái da đầu, nó dưới da đầu nó mọc lên đó thưa Trà My và thưa quý vị thính giả. Thế sau đó thì nó sẽ đến thân tóc, tức là cái sợi tóc mà chúng ta nhìn thấy nó ở ngoài, ở trong đó nó có những cái sắc tố, tức là những cái chất mà nó làm cho cái tóc nó có màu, và cuối cùng là lớp biểu bì bảo vệ cho cái tóc của chúng ta đó thưa quý vị thính giả.
Cái thông thường nhất, cái tóc nó cũng phát triển theo cái độ tuổi của mình, nhưng mà cái tuổi trung bình nào của con người là được coi là tuổi rụng tóc thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi theo ý kiến của chúng tôi thì bất cứ ở tuổi nào cũng có thể rụng tóc được. Đó thì chúng ta biết rằng thì là ở tóc của mỗi con người đó thì có khoảng chừng độ 100 tới 200 sợi tóc, tức là chúng ta nhìn được ở trên đầu của chúng ta. Và cái tóc nó như vậy thì nó ở tuổi nào nó cũng đó, nhưng mà nó có một số các nguyên nhân mà nó gây ra cho cái rụng tóc là nhiều hơn đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Nhưng mà mình thông thường thấy là càng già đi, càng cao niên thì rụng tóc càng nhiều hơn là cái tuổi trẻ, ví dụ như trên 60 là cái tuổi mà thấy là tóc bắt đầu thưa dần phải không bác sĩ? Vì sao ạ?
Vâng, thường thường đó thì ở những cái bậc cao niên là tuổi nó cao thì thường thường là có những cái nội tiết tố hay là kích thích tố ở trong cơ thể của quý vị đó đã giảm bớt đi, thành ra đó cũng là một trong những nguyên nhân mà nó gây ra rụng tóc đó thưa quý vị thính giả. Đó là một yếu tố, và tất nhiên là còn nhiều yếu tố khác đó thưa quý vị thính giả.
Bác sĩ nói tới yếu tố nội tiết tố là cái yếu tố tự nhiên gây rụng tóc khi con người ngoài 60, với cái độ tuổi càng cao thì tóc càng thưa. Nhưng mà tuy nhiên nhiều khi 20 mấy, 30 mấy, 40 mấy vẫn thấy là bị rụng tóc nhiều. Vì cái tình trạng mà rụng tóc nhiều đây, bất thường đây đó, thì xin tìm hiểu cùng bác sĩ là các cái nguyên nhân nào khác dẫn tới tình trạng này thưa bác sĩ?
Cái nguyên nhân mà nó đưa ra rụng tóc sớm như vậy, bị một cái căng thẳng, một cái stress, một cái nào đó nó cũng gây ra rụng tóc, hoặc là thiếu một vài chất dinh dưỡng, thí dụ như là sinh tố B5 hay là vân vân, những thứ đó nó cũng có thể đưa tới rụng tóc. Ngoài ra có những cái đại khái, ví dụ như những bệnh về 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 tóc như là trên đầu của chúng ta bị eczema, bị vân vân, hay là những cái bệnh ở trên đầu, hay là bị nấm bị cũng có thể gây rụng tóc. Hoặc là trong những trường hợp mà chúng ta căng thẳng đó, mà chúng ta kéo cái tóc chúng ta nhiều quá, ví dụ như chúng ta dùng một cái lược mà đang lẽ lược thưa thì nó khác mà lược cái răng của nó, răng của cái răng lược đó, nó sát vào nhau quá thì nó cũng làm cho người ta làm cho tóc nó căng lên, và như vậy nó cũng đưa tới rụng tóc. Hoặc là một yếu tố khác mà có lẽ là chúng ta không thay đổi được là thường thường nó di truyền đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý Trà My. Thì thường thường chúng tôi thấy rằng thì là, và y học cũng đồng ý là ở người nam thì nhiều hơn là người nữ đó, thưa quý vị thính giả.
Ngoài những yếu tố mà bác sĩ vừa kể ra thì những yếu tố về những cái sản phẩm mà mình dùng cho da đầu hay là cho tóc thì nó có ảnh hưởng gì không? Ví dụ như dầu gội đầu hay là cái cách mình dưỡng tóc, hay là mình đi ra nắng quá nhiều, tóc bị cháy nhiều hoặc là bị bụi bặm nhiều, bị ô nhiễm môi trường vân vân. Những yếu tố đó có ảnh hưởng tới cái sự phát triển lành mạnh của tóc hay không?
Thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, tất cả những cái hoàn cảnh đó, những cái điều kiện đó đều ảnh hưởng tới cái sự tóc nó rụng. Như chúng tôi đã trình bày là thí dụ như là một ngày chúng ta dùng tóc trường độ 5-70 sợi một ngày thì tôi cũng là đủ rồi. Nếu mà nó nhiều hơn những cái khoảng đó thì chúng ta làm một điều để chúng ta cần phải suy nghĩ đến là tại sao mà chúng ta phải đặt câu hỏi nó, tại sao mà chúng ta dùng tóc nhiều như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Thai phụ đó thưa bác sĩ, thì sau khi sinh con thì có cái triệu chứng là bị rụng tóc rất là nhiều, và nguyên nhân như thế nào, có cách nào khắc phục không ạ?
Vâng, thường thường thì chúng tôi thấy rằng thì ở những người mà phụ nữ mà có thai thì thường thường nó tóc nó rụng nhiều hơn. Sở dĩ giờ tóc nó rụng hơn nhiều hơn là tại vì trong cơ thể nó có những cái thay đổi về cấu trúc, về các kích thích tố nó ở trong cơ thể, và những cái kích thích tố này nó đều có ảnh hưởng tới cái sự rụng tóc hay là sự lớn của con người nói chung, và sự rụng tóc hay là mọc tóc nó cũng rất riêng đó, thưa quý vị khán giả và cô Trà My.
Dạ vâng, và cũng có một cái quan niệm mình thường nghe nói là suy nghĩ càng nhiều thì dễ rụng tóc hơn, cho nên là người nào mà bớt suy nghĩ đó thì không có bị hói đầu đó. Dạ, thì cái đó không biết là về khoa học chứng minh như thế nào, thì bác sĩ có cơ sở không?
Đó thì về vấn đề này đó, khoa học bây giờ cũng chưa chứng minh được tại làm sao, nhưng mà theo kinh nghiệm thì người ta thấy rằng thì là có những cái stress, những cái căng thẳng đó thì nó cũng đều gây ra cái chứng mà gọi là rụng tóc. Thành ra cái nguyên nhân của nó thì thực ra thì như chúng tôi đã trình bày, nó có những cái nguyên nhân như là rụng tóc là tại vì nó vì những cái yếu tố mà chúng tôi vừa kể ở trên, tức là đại khái như stress, căng thẳng, nghe thiếu một vài chất dinh dưỡng ở trong cơ thể, hoặc là một vài bệnh mà do cái ở trên cái da đầu của mình, ở trên tóc của mình, và nó làm cho mình rụng tóc đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, nhân bác sĩ nói về bệnh ở da đầu có ảnh hưởng có liên quan tới tóc đó, thì xin hỏi bác sĩ là nếu như mà rụng tóc nhiều mà bất chợt, bất thình lình mà trong thời gian dài như vậy đó thì có thể báo hiệu là những bệnh gì, thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, những cái trường hợp mà rụng tóc nhiều như vậy thì chúng ta phải nghĩ tới cái tuyến giáp ở trong ở trước cổ của chúng ta. Đó là một trong những nguyên nhân nó gây ra những cái trường hợp mà rụng tóc. Thành ra đó, ngoài ra nó còn một số những nguyên nhân khác, nó có thể được một bệnh số bệnh khác, ví dụ như bệnh eczema hay là bệnh ở trên da đầu nó có nấm hay là vân vân, nó cũng làm cho người ta rụng tóc rất nhiều đó, thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Dạ vâng, có nhiều người lo ngại rằng vì họ thấy hình ảnh những cái người mà bị bệnh ung thư đó thì thường là bị rụng tóc mà nhiều khi là không còn tóc nữa, thì khi mà nhiều người mà thấy rụng tóc nhiều quá cái cứ lo không biết rụng tóc vậy tôi có phải bị ung thư hay không, có liên hệ gì không ạ?
Đúng vậy, là tại vì những người bị ung thư mà lại điều trị bằng những cái xạ trị hay là bằng điều trị nói chung bằng những cái chất mà khác nhau thì cũng có thể làm cho rụng tóc ở những người này. Thành ra cái sự rụng tóc này đối với này những người bị ung thư thì nó cũng là một chuyện rằng thì là nó là chuyện thường xảy ra đó, thưa quý vị thính giả.
Như bác sĩ nói hồi nãy đó, nếu mà rụng tóc thì nó cũng có liên quan tới yếu tố dinh dưỡng. Vậy thì xin hỏi thăm các loại thức ăn thực phẩm nào có lợi cho tóc?
Chúng tôi nghĩ và y học cũng đồng ý là nếu chúng ta dinh dưỡng đầy đủ thì lông tóc của chúng ta nó cũng tốt hơn, mà nó không ảnh hưởng, nó không gây ra những cái sự rụng tóc. Thành ra nếu mà chúng ta uống đầy đủ, hoặc là chúng ta có thể dùng thêm những loại hóa chất, thí dụ như là bepanthen hay là vân vân, là những thứ đó đó, mình dùng bepanthen để mình thoa lên tóc nó thì nó cũng là tốt. Thành ra dinh dưỡng tốt, nói tóm lại là dinh dưỡng tốt thì là cũng làm cho mái tóc của mình nó tốt hơn, nó bền hơn. Thì cái vấn đề dinh dưỡng thì quý vị chắc là quý vị cũng trông thấy là nếu chúng ta ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng đầy đủ thì cơ thể của chúng ta cũng khỏe mạnh đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô giáo.
Dạ, thế nhưng có những cái loại thực phẩm nào, những cái chất nào mà nó đặc biệt nó tốt cho tóc, mà thí dụ như một người bị rụng tóc quá nhiều hay một người lo lắng về cái sức khỏe của tóc mình á, có thể bổ sung tăng cường những cái chất đó để giúp mọc tóc nhiều hơn, giúp tóc không có bị mau rụng hay là mau bị gãy, bị chẻ ngọn không ạ?
Thực ra đó thì có một vài các cái sinh tố hay là vitamin đại khái, thí dụ như vitamin B5 hay là biotin hay là những cái chất mà nó làm cho tóc của mình nó mọc lên. Thành ra có thể dùng thêm những cái loại đó, thí dụ như B5 vân vân, là những cái thứ mà nó có thể giúp cho tóc của chúng ta mọc lại nhiều đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, nhưng mà B5 và biotin mà bác sĩ vừa nhắc đó, nó có trong những loại thực phẩm tự nhiên nào không, hay là phải cần tới thuốc men?
Thường thường đó thì những cái thứ chúng tôi vừa kể đó, nó đều nằm ở trong cái thực phẩm mà ra. Thành ra nếu chúng ta dinh dưỡng đầy đủ thì cũng có những cái sinh tố đó, mà đặc biệt là những cái loại sinh tố B5 hoặc là những cái biotin mà nó nằm ở trong đó đó, thưa quý vị khán giả và thưa cô Trà My.
Nhân nói về những cái thuốc bổ sung để giúp cho tóc mọc nhiều hoặc là tóc bớt rụng đó, thì mình thấy trên thị trường có rất là nhiều những cái chất dưỡng tóc, rồi cũng có những cái chất kích thích mọc tóc, tác dụng thực hư như thế nào những sản phẩm này thưa bác sĩ?
Thứ nhất có hai điều chúng tôi muốn thưa cùng quý vị khán giả, là những cái sợi tóc mà không thể nào có một cái chất nào mà làm cho nó mọc ra, tức là thúc đẩy để cho nó mọc ra được. Thành ra chúng ta nên đề phòng, chúng ta nên suy nghĩ kỹ về cái vấn đề đó, là tại vì có nhiều hãng dược phẩm hay là mỹ phẩm thì họ quảng cáo như vậy, nhưng mà chúng tôi nghĩ đó cũng không phải là cách mà để làm cho cái tóc nó mọc ra. Là tại vì rằng thì là mọc tóc nó mọc ra nó có một cơ chế hay là một cái nguyên tắc tự nhiên của nó. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là những cái hóa chất như vậy đó thì chúng ta cũng nên dè dặt một chút xíu. Thành ra nếu sử dụng thì cần phải cẩn thận, và nếu mà tóc nó dùng quá nhiều quá thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta lo nghĩ thì có thể là mang những cái loại tóc giả cũng được, chứ không phải là không đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý Trà My.
Dạ vâng, ngay lúc này khi Trà My định hỏi về các cách điều trị cái chứng rụng tóc bất thình lình mà rụng tóc nhiều đó, điều trị làm sao, thì có bạn Khôi Huỳnh hỏi thăm luôn là tóc của vợ bạn hay bị rụng, có cách nào điều trị hay không thưa bác sĩ?
Trong cái trường hợp mà vợ của một ông bạn đặt câu hỏi này thì sở dĩ chúng tôi nghĩa là chúng tôi chỉ đưa ra một cái lời mà gọi là khuyến cáo hay là một lời chung, là nói rằng thì là hiện chúng tôi không khám cái trường hợp của cái bà đó, thành ra chúng tôi không biết cái nguyên nhân tại làm sao để gây ra bệnh. Thành ra chúng tôi đề nghị với lại vị thính giả đó đưa bà vợ của mình tới một bác sĩ để cho người ta coi xem tại làm sao, là tại vì rằng thì là cái nguyên nhân mà nó đưa cho tóc rụng như vậy nó cũng có nhiều nguyên nhân, và người ta phải tìm rõ cái nguyên nhân rồi bây giờ mới có thể điều trị được đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, câu hỏi của bạn Stone là năm nay em 40 nhưng tóc em rụng rất nhiều, rụng tóc đen nhưng lại mọc lên tóc bạc, có cách nào để mọc lại tóc đen không và không bị rụng nữa không?
Thực ra đó thì một khi mà tóc đã rụng thì nó cũng hơi khó mà thay thế được. Thành ra trong cái trường hợp này đó thì chúng tôi xin đề nghị với lại vị đó là đưa tới một bác sĩ để gần ở bên Việt Nam hay là ở ngoại quốc để ông ta coi, hay là vị đó coi, bác sĩ đó coi xem rằng thì là lý do tại làm sao để rụng tóc, và đã có những cái khó khăn mà vị đó vừa mới nêu lên, thành ra để mà điều trị cho nó thích hợp đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Có rất nhiều thắc mắc về cách điều trị chứng rụng tóc thưa bác sĩ. Với những trường hợp nào thì được điều trị ra sao? Bác sĩ có thể nói một cách tổng quát là với cái chứng rụng tóc này có chữa trị được hay không?
Thực ra đó thì chứng rụng tóc nhiều nó cũng có thể chữa được, hay là chúng ta có thể ngăn ngừa được những cái trường hợp rụng tóc nhiều. Mà chúng ta phải căn cứ vào những cái nguyên nhân mà nó đưa tới rụng tóc như vậy. Chẳng hạn thí dụ như là dùng những mỹ phẩm thì tất nhiên là chúng ta phải dè dặt, và thứ hai rằng thì là những cái trường hợp căng thẳng lo lắng thì chúng ta phải phải giảm bớt những cái trường hợp căng thẳng lo lắng đi. Thế riêng yếu tố di truyền thì thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày là những cái yếu tố di truyền là một yếu tố mà chúng ta không thể nào thay đổi được, là tại vì rằng thì nó là một cái chuyện mà do di truyền, tức là từ cha mẹ ông cha đưa xuống, chuyển xuống cho con, đưa con cái. Thành ra đó là yếu tố không thể điều trị được, không thể chữa được, không thể thay đổi được. Nhưng mà tóm lại thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thưa rằng thì là tất cả những yếu tố mà nó gây ra căng thẳng, thí dụ như là căng về tinh thần hay là căng thẳng về sợi tóc, thí dụ như vậy, mà thí dụ như là chúng ta chải một cái lược thưa với lược mau thì hai cái nó khác nhau. Một cái lược thưa, một cái răng của nó thì dài hơn, nó rộng hơn, và cái lược mau và nó dày hơn, lược bí đó, và cái lược bí đó thì trong trường hợp đó chúng ta phải co, phải căng ra nhiều. Và trong trường hợp này thì tất nhiên nó ảnh hưởng đến cái sợi tóc của chúng mình đó, của ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Julie Trần hỏi thăm có thuốc gì để uống cho tóc không bạc, khỏi bạc hay không?
Một câu hỏi đó thì thực tình chúng tôi nghĩ rằng thì là để tránh cho tóc không bạc thì không có cách nào để mà nó tránh được cái trường hợp đó. Trừ trường hợp mà đại khái thì ngày xưa thì các đọc các truyền tàu rồi hay là truyền Trung Hoa đó, thì chúng ta thấy rằng thì là ông Ngũ Tử Tư sau một đêm suy nghĩ mà một vấn đề nó về đến chính trị thì đến sáng hay sau thì tóc của ông bạc hết tất cả, thì người ta cũng không hiểu tại sao, người ta cũng không biết rằng là sao. Thành ra trong trường hợp vị thính giả này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là chuyển một cái tóc màu bạc mà sang cái màu đen là một vấn đề rất khó đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My. Thành ra chuyển từ tóc bạc mà sang cái màu đen là tại vì rằng thì là khi tóc nó màu đen là trong đó có những cái hắc tố hay có những cái phân tử mà nó làm cho tóc nó thành ra màu đen, và khi ánh nắng chọi vào đó thì chúng ta thấy dọi vào thì chúng ta thấy rằng nó nổi lên màu đen ở trong đó. Thành ra hai chuyện đó nó khác nhau đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Do cái hắc tố như vậy là người mà bị tóc bạc đó, tức là bị mất cái chất hắc tố đó trong cái sợi tóc phải không bác sĩ?
Vâng, thường thường đó thì là tất nhiên là trong trường hợp mà tóc bạc đó, nó mất bớt những cái sắc tố ở trong đó. Thí dụ như người lớn tuổi thì nhiều khi cũng có thể là vì một cái sự chuyển hóa nào đó ở trong cơ thể của người cao tuổi. Thành ra có những cái làm cho tóc bạc nó cũng bạc lên và nó cũng đưa chuyển đen thành ra trắng. Thành ra là tóc nó trắng hơn, thưa quý vị thính giả.
Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo đó là mồ hôi trên da đầu ra nhiều rồi rụng tóc. Xin hỏi nguyên nhân, Nguyễn Tuấn Anh.
Cái nguyên nhân mà mồ hôi ở trên da đầu thì cái chuyện này là chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là tới một bác sĩ nào ở gần mình hay là một bác sĩ gia đình để người ta coi xem, phân tích coi xem cái mồ hôi ở trên đầu nó tại sao lại nhiều như vậy. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ là thường thường đó, nếu chúng ta làm một cái gì mà căng thẳng hay đấy nhiều quá thì nó cũng có thể đưa cho mồ hôi nó ra trên đầu, hoặc là có những cái người mà đã có những cái suy nghĩ thì nó cũng làm cho mồ hôi ra đầu. Thế tuy nhiên chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó là nên đưa tới một bác sĩ gia đình để người ông ta coi xem lý do tại làm sao để mồ hôi ở trên da đầu nó để ra nhiều như vậy, và ông ấy sẽ hay là vị bác sĩ đó sẽ đưa ra cách điều trị một cách thích hợp đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Khanh Nguyễn hỏi thăm có phải mình suy nghĩ nhiều làm tóc bạc sớm phải không bác sĩ?
Thực ra đó thì tóc bạc sớm đó thì nó cũng mà suy nghĩ nhiều thì nó cũng là một nguyên nhân, là tại vì là đó là những cái căng thẳng ở trong người, trong tâm tư, trong người con người ta, và nó sẽ đưa tới chóc tóc của nó mau bạc sớm đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Nguyễn Tiến Đức hỏi là cơ chế stress gây rụng tóc có đúng hay không? Thì lúc nãy bác sĩ cũng có trình bày một trong những nguyên nhân gây rụng tóc đó là có cái yếu tố căng thẳng khiến cho con người mình nó xáo trộn những cái nội tiết tố, thì cũng là gây rụng tóc hoặc là gây tóc bạc sớm hả bác sĩ?
Vâng, từ cái đó nó cái stress, nhất là cái stress nó căng thẳng, về tinh thần nó cũng căng thẳng, hoặc là chúng ta như chúng tôi đã trình bày là hãy chúng ta dùng những cái phương tiện mà chải tóc hay là cái đó cũng không cần, không cũng nghĩa là nó mạnh quá thì nó cũng làm cho cái tóc của chúng ta bị ảnh hưởng. Và có một điều cẩn thận là chúng tôi xin đề nghị hay là với quý vị thính giả là sau khi mà chúng ta tắm thì sau khi tắm chúng ta chỉ lấy cái khăn tắm thấm qua cái tóc, đừng có dùng nhiều những cái phương tiện thí dụ như là sấy tóc. Thưa quý vị, sấy tóc nó là có những cái độ nóng nó vào trong cái sợi tóc của mình và nó cũng làm ảnh hưởng tới sợi tóc của mình, tức là sợi tóc của mình có thể rụng sớm đi một chút xíu. Hoặc là chúng ta có thể hong tóc, thí dụ như là các bà mẹ ngày xưa thường thường đó, thì họ ở Việt Nam vậy thì chúng tôi thấy rằng thì là sau khi mà tắm hoặc là làm tóc nó ướt thì thường thường chỉ vẩy ở bàn đất, chỉ nắm cái tóc và vẩy đi một chút xíu cho nó nước nó thoát đi, và sau đó nó để tự nhiên, để gió tự nhiên nó làm cho cái tóc của mình nó khô đi, chứ cũng không cần phải sấy nhiều đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, Nguyễn Thanh Tùng xin hỏi là uống thuốc nam bổ thận có giúp làm mọc tóc hay không?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là thuốc bổ thận hay là những thứ khác mà nó có ảnh hưởng tới cái chuyện tóc của chúng ta. Thành ra chúng tôi thưa với vị này, rằng thì là cái thuốc mà để gọi là bổ thận thì theo chúng tôi nghĩ, và có lẽ y học cũng đồng ý với chúng tôi, nó không ảnh hưởng hay là không có liên quan gì tới vấn đề mà tóc đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, Lương Thị Anh, hà thủ ô đỏ và tinh dầu bưởi có tác dụng gì với tóc?
Những cái thứ đó là những cái thứ mà rất hay được nghĩa là các cụ ta sử dụng. Thí dụ như hà thủ ô, người ta nói rằng thì hà thủ ô nó là một chất làm cho cái tóc của mình tốt hơn lên, làm đen hơn lên, thì cái đó cũng là một cái tốt. Rồi là những cái loại đó, những cái bồ kết vân vân, thưa quý vị thính giả, thì chúng tôi nghĩ rằng nước bồ kết nó là một cái loại rất tốt và để làm cho tóc của nó bền. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị là quý vị có thể dùng nước bồ kết hoặc là nước chanh hoặc là vân vân, những cái thứ đó là nó có thể giúp cho mình cho cái tóc nó được sạch và nó an toàn đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, nhân nói về cái cách phòng ngừa chứng rụng tóc đó bác sĩ, ngoài những cái sản phẩm tự nhiên hơn là những cái sản phẩm từ hóa chất đó, thì mình cũng có những cái cách nào phòng ngừa để không bị rụng tóc nhiều, không bị rụng tóc sớm không bác sĩ?
Nó có nhiều cách để phòng ngừa cho tóc không rụng sớm được, là chúng ta tránh những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái sự rụng tóc. Thành ra đó là cái thứ nhất để chúng ta tới để ngừa được. Và thứ hai như chúng tôi đã trình bày là chúng ta ăn uống hay dinh dưỡng đầy đủ, trong đó có nhiều thí dụ như là beta-carotene hay là có những cái B5 hay là biotin hay là vân vân, là những chất đó chúng ta có thể dùng thêm để cho cái tóc của mình nó đẹp mà nó bền đó thưa quý vị thính giả, thưa cô Trà My.
Dạ, cũng xin bác sĩ những cái lời khuyên liên quan tới việc nhuộm tóc hay là uống tóc, nó có những cái tác hại gì đáng lưu ý với da đầu, với sức khỏe của tóc không ạ?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ và có lẽ y học cũng đồng ý với chúng tôi là vấn đề nhuộm tóc thì bây giờ thí dụ như là đường tóc trắng mà nhuộm đi để nó thành đen thì nó chỉ là một phương diện, một cách gọi là thẩm mỹ chứ không có công dụng gì cả. Đó, tức là nó chỉ cái màu trắng mà người ta cho chất nhuộm mà nó có tác dụng màu đen vào trong đó thì nó chỉ làm cho sợi tóc của nó đen ra, mà cái sự đen của sợi tóc này thì nó cũng chỉ là về phương diện thẩm mỹ mà thôi, chứ không phải là nhu cầu cần thiết. Thế còn cái trường hợp mà sấy tóc thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với quý vị như chúng tôi đã trình bày, tức là đáng lẽ là sấy tóc cho nó khô thì chúng ta có thể dùng những phương tiện thí dụ như là hong tóc hay là để tóc tự nhiên thì nó khô dần đi, và như vậy là cũng tránh được cái trường hợp hong tóc. Là tại vì hong tóc tức là trong trường hợp đó ta phải dùng những cái máy hay những cái thiết bị để người ta lấy cái hơi nóng ở trong cái tóc ra và làm cho cái tóc của mình nó khô đi. Và trong trường hợp đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng không cần thiết đó, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà vì những cái loại thuốc nhuộm hay là những cái loại thuốc dùng để uống tóc cho quăng á, hoặc là duỗi tóc cho thẳng á, những cái đó nó là hóa chất, thì có những cái quan ngại rằng là để hóa chất như vậy tiếp xúc với da đầu với tóc mà trong cái mức độ thường xuyên là hàng tháng phải nhuộm phải uống thường kỳ như vậy kéo dài, không biết có ảnh hưởng gì không?
Chúng tôi nghĩ, và có lẽ y học cũng đồng ý với chúng tôi, rằng những cái chất đó hay là những cái hóa chất hay là vân vân, bất cứ một phương tiện nào mà chúng ta sử dụng để làm cho cái tóc của mình nó tốt thì cũng tốt thôi. Vâng, thưa quý vị, nó cũng tốt thôi. Nhưng mà chúng tôi xin đề nghị với quý vị là nên gọi là dè dặt với những cái sản phẩm đó, đó thưa quý vị thính giả.
Tức là cái gì mình lạm dụng quá thì cũng không có nên.
Vâng. Nên là dùng một cách, chúng tôi không dám nói rằng thì là không được dùng, nhưng mà cũng cứ dùng không sao, là tại vì người ta quảng cáo đó, thì tất nhiên thì là mình cũng nghe theo lời họ. Chứ còn nếu mà cứ dùng lạm dụng quá thì thưa quý vị, bất cứ một chất nào nó nếu mà lạm dụng quá thì nó cũng gây ra ảnh hưởng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, và nói về cái phương cách để mà giữ cho tóc khỏe, da đầu khỏe đó, thì xin hỏi thăm với phương diện từ những cái nhà chuyên môn đó, thì họ khuyên là nên gội đầu như thế nào cho đúng cách, cái mức độ thường xuyên ra sao? Tại vì có nhiều nhiều người thì nghĩ rằng nếu mà gội đầu hoài, ngày nào cũng gội, thì cái hóa chất từ trong cái thuốc gội đầu cũng giống như là cái nước của mình trong đó nó cũng có chlorine, có thuốc tẩy vân vân á, thì nó cũng ảnh hưởng làm cho không có tốt cho tóc. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là để đầu mà nó có cái bã nhờn, nó bắt đầu nó tiết chất dơ, tuyến bã nhờn tiết ra nhiều đó, thì càng chất nhờn ra nhiều thì tóc càng dễ rụng hơn.
Thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả, chúng tôi theo ý kiến của chúng tôi và cũng là ý kiến của các nhà y học, là nếu mà cái tóc hay là cái đầu của chúng mình mà giữ sạch sẽ thì cái tóc của mình nó sẽ tốt hơn. Mà tất nhiên là nếu mà cái đầu của mình không được vệ sinh nhiều gầu hay là nhiều chất dơ hay là vân vân nhiều quá, hay là có những cái nấm nó mọc ra trên tóc của mình, nó cũng bị ảnh hưởng. Thành ra theo chúng tôi và y học cũng đồng ý là nếu mà cái tóc của chúng ta nó sạch, không cũng bị những cái gầu hay bị những bẩn. Gầu ở đâu mà ra? Gầu nó là chất dơ ở trên da tóc nó tạo ra. Thế thành ra nếu mà để tự nhiên nó sạch sẽ, giữ sạch sẽ như cô Trà My nói thì là một cái điều rất là tốt đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, và cũng có thắc mắc là nếu mà những người mà đi hồ bơi nhiều á thì không biết có tác hại gì cho tóc không, vì tóc phải thường xuyên tiếp xúc với chất tẩy rửa ở dưới hồ bơi, những cái thuốc tẩy đó, thưa bác sĩ.
Thưa quý vị thính giả, thì thực ra nếu mà trong nước hồ bơi, thường thường chúng tôi được biết, theo chúng tôi được biết và các nhà y học cũng đồng ý, là nó pha thêm cái chất chlorine ở trong đó. Và thường thường nếu cái chất chlorine ở một cái mức độ mà vừa phải thì theo chúng tôi nghĩ nó cũng không có sao hết cả, là tại vì rằng thì là ở những hồ bơi như vậy đó thì nó cũng không có ảnh hưởng gì cho lắm, trừ trường hợp là nếu chất chlorine đó nó nhiều quá, nó hơn quá, thì nồng độ của nó cao quá thì tất nhiên là nó có ảnh hưởng đến tóc, của nó chỉ là một phần nào nó cũng ảnh hưởng tới tóc, nó đại khái thí dụ như làm cho cái tóc của mình nó bị ảnh hưởng lây vào trong đó, vì những cái chất chlorine nó nhiều, thành ra cũng chúng ta cần phải dè dặt về vấn đề đó.
Và ở nhà đó thì hiện bây giờ thì các gia đình ở Việt Nam cũng có máy nước nóng, máy nước lạnh để mà điều hòa cái nhiệt độ nước khi mà tắm, thì thưa bác sĩ có một cái thắc mắc là gội đầu nước nóng hay gội đầu nước lạnh, cái nào tốt hơn cho tóc?
Thưa quý vị, cả gội đầu nước nóng và nước lạnh đều tốt, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ và cũng là ý kiến chung của các nhà y học, là nếu chúng ta gội đầu bằng nước lạnh, mà thường thường đó, nước lạnh nó cũng nước là một nóng hoặc là lạnh, nó cũng làm cho bớt những cái dơ bẩn ở trên tóc của chúng ta đi, và nếu nước lạnh thì nó tốt hơn, là tại vì rằng thường nó không gây ra những cái ảnh hưởng như chúng tôi đã nói, là nếu mà chúng ta dùng nước nóng nhiều quá thì nước nóng nó sẽ làm cho cái tóc của mình nó thay đổi cấu trúc của nó, và nó làm cho cái tóc của mình nó có thể bị hư hao sau này. Thành ra chúng tôi đề nghị với quý vị thính giả là nên tắm rửa hay là gội đầu bằng nước lạnh đó, thưa quý vị thính giả.
Trà My một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình, và xin hẹn gặp lại bác sĩ cũng như quý vị khán thính giả vào chương trình tối thứ năm tuần tới.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Tổng An Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.